Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cydonia – The Secret Chronicles of Mars của David E. Flynn là một cuốn sách phi hư cấu mang màu sắc huyền bí, khảo cứu và diễn giải biểu tượng. Tập trung vào vùng Cydonia trên sao hỏa, nơi nổi tiếng với hình ảnh Face on Mars và các cấu trúc dị thường khác. Từ nền tảng đó, tác giả mở rộng sang các chủ đề như Ouroboros, Great Cosmic Clock, các nền văn minh trước Adam, ảnh hưởng của sao hỏa đối với lịch sử nhân loại và cách hiểu về nguyên lý As Above, So Below. Cuốn sách cũng gắn những ý niệm này với truyền thống trường phái huyền môn, số học, chiêm tinh và các diễn giải mang tính tiên tri. Đây không phải là một tác phẩm khoa học hành tinh theo nghĩa phổ thông, mà là một công trình giải mã, biểu tượng và thần học theo hướng rất riêng, nhằm khơi gợi cách đọc khác về vũ trụ, lịch sử và mục đích của con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Cydonia được dùng như một trung tâm biểu tượng để đọc lại lịch sử sao hỏa và nhân loại. Điểm xuất phát của cuốn sách là vùng Cydonia trên sao hỏa, đặc biệt là hiện tượng Face on Mars và các dạng địa hình bất thường xung quanh nó. David E. Flynn không xem đây chỉ là một dị thường hình ảnh, mà coi nó như đầu mối để đặt lại câu hỏi về ý nghĩa của sao hỏa trong lịch sử tinh thần của loài người. Từ Cydonia, ông nối sang một chuỗi liên tưởng rộng hơn, trong đó sao hỏa không còn là một hành tinh xa lạ, mà trở thành dấu vết của một trật tự cổ xưa, liên hệ với nguồn gốc nền văn minh và ký ức tập thể của con người. Cách tiếp cận này làm cho Cydonia trở thành một biểu tượng hơn là một địa điểm địa chất đơn thuần. Độc giả vì thế không chỉ đọc về một vùng trên sao hỏa, mà còn được dẫn vào cách tác giả tái diễn giải lịch sử theo hướng có lớp nghĩa ẩn, nơi các dấu vết không gian có thể phản chiếu câu chuyện về nguồn gốc và định mệnh của nhân loại. Thứ hai, Ouroboros. Great Cosmic Clock và tư duy về vũ trụ như một hệ thống ký hiệu, một trục ý tưởng nổi bật của sách là cách Flynn giải nghĩa Great Cosmic Clock, Ouroboros và các biểu tượng rắn như những mã ký hiệu của trật tự vũ trụ. Ở đây, biểu tượng không còn là hình trang trí hay chi tiết thần thoại, mà là ngôn ngữ để mô tả vận hành của thời gian, chu kỳ và sự lặp lại. Việc nhấn mạnh Ouroboros cho thấy tác giả quan tâm đến khái niệm khép kín của thời gian, nơi kết thúc và khởi đầu có thể nối với nhau trong một nhịp chuyển động lớn hơn lịch sử tuyến tính. Từ cách nhìn đó, cuốn sách hướng người đọc đến một quan niệm rất khác về vũ trụ. Theo đó, mọi thứ đều có cấu trúc, có nhịp điệu và có dấu hiệu để giải mã. Đây là điểm làm cho tác phẩm nổi bật trong dòng sách huyền bí. Vì nó không chỉ nói về niềm tin, mà còn cố gắng xây dựng một hệ ngữ nghĩa thống nhất quanh biểu tượng, số học và trật tự thiên văn, thứ ba các vị thần trước Adam và ảnh hưởng của họ đối với nền văn minh loài người. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho ý tưởng rằng trước thời Adam đã có những thực thể hay vị thần cai quản các hành tinh và rằng ảnh hưởng của họ vẫn để lại dấu vết trong lịch sử loài người. Đây là một luận điểm mang tính thần thoại học và thần học. Nhưng trong sách nó được trình bày như một khung giải thích cho các truyền thống cổ xưa, các biểu tượng tôn giáo và những điểm đứt gãy trong ký ức văn minh. Flynn dùng khung này để đặt lại mối quan hệ giữa con người với các thế lực vượt ngoài lịch sử thông thường, qua đó làm nổi bật một chiều kích vũ trụ của sự phát triển nhân loại. Thay vì xem văn minh chỉ là kết quả của tiến bộ xã hội, cuốn sách gợi ý rằng lịch sử còn chịu tác động từ các quyền lực cổ xưa và những chu kỳ lớn hơn của trời đất. Điều đó khiến nội dung vừa có tính giải thích, vừa có tính cảnh báo vì con người không được mô tả như trung tâm tự trị tuyệt đối, mà như một phần của mạng lưới ảnh hưởng rộng lớn hơn. Thứ tư, mối liên hệ giữa Rome, Atlantis, thuật giả Kim và lịch sử thiêng qua nhiều chương liên kết theo mục lục được công bố. Sách triển khai qua 17 chương, trong đó có các chủ đề như Cydonian Foundations of Rome, The New Atlantis, Mars, The Philosopher's Stone, Alchemist of Astronomy và The Golden Age. Điều này cho thấy Flynn xây dựng tác phẩm như một mạng lưới liên kết giữa nhiều nền tảng biểu tượng khác nhau từ Rome, Ai Cập, Atlantis cho đến thuật giả Kim và thiên văn học. Cách tổ chức này không nhằm kể một câu chuyện tuyến tính mà nhằm tạo ra một bản đồ ý nghĩa, nơi mỗi nền văn minh hoặc biểu tượng đều phản chiếu một phần của cấu trúc chung. Việc đưa Rome và Atlantis vào cùng một hệ với sao hỏa khiến tác phẩm mở rộng từ khảo cổ biểu tượng sang lịch sử thiêng, tức lịch sử được đọc qua dấu vết của sự sa ngã, phục hồi và tái lập trật tự. Đây cũng là lý do cuốn sách hấp dẫn với độc giả quan tâm đến truyền thống huyền học, vì nó đặt các chủ đề quen thuộc vào một khung quy chiếu rộng, nơi địa lý, thần thoại và tư tưởng tôn giáo không tách rời nhau. Cuối cùng, sự kết hợp giữa số học, kinh thánh và diễn giải tiên tri tạo nên phương pháp riêng của tác giả. Một đặc điểm rất riêng của cuốn sách là cách Flynn kết hợp số học, hình học, kinh thánh và các diễn giải tiên tri để đọc các dấu hiệu của vũ trụ. Theo các nguồn tham khảo, tác giả được đánh giá cao vì những lập luận dựa trên tính toán và cấu trúc logic thay vì chỉ dựa vào cảm hứng mơ hồ. Điều này cho thấy mục tiêu của sách không đơn thuần là kể lại huyền thoại, mà là chứng minh rằng trật tự thần linh có thể được nhận ra qua con số, tỷ lệ và mô hình lặp lại. Trong khung đó, các chủ đề như Prophecy, Mystery School, NASA và các dấu hiệu của thời kỳ cuối được nối với nhau thành một hệ thống giải mã. Phương pháp này là điểm mạnh lẫn điểm gây tranh cãi của sách. Với người cùng hệ tư duy, nó mang lại cảm giác chặt chẽ và có chiều sâu. Với độc giả khoa học phổ thông, nó có thể quá suy đoán. Dù vậy, chính sự giao thoa giữa toán học, thần học và biểu tượng học đã tạo nên bản sắc của tác phẩm và giúp nó khác với nhiều sách về sao hỏa, chỉ dừng ở mức giả thuyết hoặc giật gân. Kết luận, Cydonia The Secret Chronicles of Mars phù hợp nhất với những độc giả quan tâm đến huyền học, biểu tượng cổ, giải mã kinh thánh, số học và các cách đọc phi truyền thống về sao hỏa. Đây không phải là cuốn sách dành cho người tìm một khảo cứu thiên văn học chuẩn mực, mà dành cho người muốn hiểu cách một tác giả kết nối Cydonia với lịch sử thiêng, tiên tri và cấu trúc biểu tượng của vũ trụ. Giá trị thực tế của sách nằm ở khả năng kích thích tư duy liên ngành, buộc người đọc xem lại mối quan hệ giữa hình ảnh, con số, thần thoại và diễn giải tôn giáo. Điểm khiến nó nổi bật so với các sách cùng đề tài là phạm vi liên kết rất rộng. Từ Face on Mars đến Ouroboros, từ Rome đến Atlantis, từ Giả Kim đến Mystery School. Chính vì vậy, cuốn sách có sức hút mạnh với độc giả thích những hệ thống ý tưởng lớn, nơi từng chi tiết được đặt trong một bức tranh vũ trụ và tiên tri rộng hơn. Nó là một tác phẩm đặc thù, nhiều tham vọng và đậm dấu ấn cá nhân hơn là một cuốn sách dễ đọc đại chúng. Nếu bạn muốn ủng hộ David E. Flynn, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!